Bạn đang nghe kênh radio Dạy Con Bằng Kỷ Luật Mềm cùng Aki Nguyễn. Xin gửi yêu thương và bình an đến tất cả các bạn.
Xin chào các bạn, mình là Diệu Linh, thành viên team Kỷ Luật Mềm. Hôm nay, mình xin đọc một trích đoạn trong cuốn sách Kỷ Luật Mềm của Trái Tim, tác giả Aki Nguyễn, Nguyễn Thị Thu. Chương 5: Trải nghiệm nguyên sơ và nuôi dưỡng những giác quan của trẻ. Năng lực sống của người Nhật khác kỹ năng sống của người Việt như thế nào? Chưa bao giờ từ khóa kỹ năng sống cho con trẻ lại trở nên nóng như ở Việt Nam hiện nay. Rất nhiều khóa học về kỹ năng sống cho trẻ được quảng cáo rầm rộ trên mạng cũng như tại các trường học, được các cha mẹ hết sức quan tâm và tích cực cho trẻ tham gia với hy vọng nâng cao được kỹ năng sống cho con. Ở Nhật cũng có một cụm từ tương tự là Ikiru Chikara, tạm dịch là năng lực sống, cũng trở thành một từ khóa rất nóng được các nhà giáo dục Nhật Bản nhắc đến rất nhiều trong những năm gần đây. Nó được coi như một nhiệm vụ giáo dục quan trọng mà Bộ Giáo dục Nhật Bản đã đề ra. Vậy kỹ năng sống và năng lực sống có gì khác nhau không? Theo định nghĩa của Wikipedia tiếng Việt thì kỹ năng sống là tập hợp những kỹ năng cơ bản của một con người, bao gồm những hành vi tích cực và khả năng thích nghi với xã hội thông qua một quá trình tích lũy trải nghiệm và cả rèn luyện để hình thành nên những kỹ năng nhằm cho phép mỗi cá nhân đối phó hiệu quả với các nhu cầu và thách thức của cuộc sống ngoài xã hội sau này. Còn theo định nghĩa của Bộ Giáo dục Nhật Bản thì Ikiru Chikara, năng lực sống, là tổng hợp những năng lực mà một đứa trẻ cần có để thích nghi với cuộc sống xã hội luôn biến đổi không ngừng trên ba mặt là tri thức, tính nhân văn, thể chất. Tri thức đòi hỏi đứa trẻ phải biết tự phát hiện ra vấn đề, tự học hỏi, tự suy luận, phán đoán và hành động để tìm ra cách giải quyết vấn đề tốt hơn. Về tính nhân văn, cần tâm hồn có tính cảm thụ phong phú, biết rung động trước thiên nhiên và cái đẹp, biết yêu thương và suy nghĩ cho người khác, biết cách điều tiết cảm xúc bản thân, biết hợp tác với mọi người. Về sức khỏe thể chất, cần có một cơ thể khỏe mạnh để đáp ứng được những mục tiêu của năng lực trí tuệ và nhân văn. Điểm khác biệt rất lớn chính là người Nhật rất chú trọng xây dựng những hoạt động trải nghiệm thực tế với thiên nhiên cho học sinh, còn ở trường học Việt Nam thì chưa được chú trọng đến vấn đề này nhiều lắm. Trải nghiệm thực tế với thiên nhiên đem đến cho đứa trẻ sự tò mò khám phá, là ngọn nguồn của hứng thú học tập, trí tuệ, đem đến một trái tim biết yêu và rung động với cái đẹp, trân trọng sự sống, đồng nghĩa với có một tâm hồn phong phú đa dạng. Tâm hồn đem đến sức khỏe thông qua những trò chơi vận động, khám phá, sức khỏe thể chất. Chính vì ở thiên nhiên hội tụ cả ba yếu tố để bồi đắp năng lực sống, nên trải nghiệm thiên nhiên đã được đưa vào trong môn khoa học tự nhiên cho học sinh ở mọi cấp học. Và các nhà giáo dục Nhật Bản đều khuyến khích phụ huynh rằng đây là phương pháp giáo dục sớm quan trọng nhất cho con trong những năm đầu đời, hơn là việc nhồi nhét kiến thức cho con học đọc, học viết sớm hay ngồi ở những lớp học thêm. Tiêu mà người Nhật muốn hướng đến trong việc nuôi dạy trẻ là làm sao để mọi đứa trẻ đều có một nguồn năng lượng sống dồi dào, sống cuộc đời phong phú và có ý nghĩa. Một điều rất quan trọng mà tôi học được từ chính người Nhật sau những năm tháng sống và tiếp xúc với người dân Nhật Bản đó là thay vì gửi con đi vào học ở những lớp kỹ năng sống thì cha mẹ là người quan trọng nhất giúp con rèn luyện năng lực sống hay kỹ năng sống. Bởi vì những năm tháng đầu đời là giai đoạn nền móng hình thành nên nhân cách và tư duy cũng như tính cảm thụ phong phú của một con người, đứa trẻ rất cần một môi trường với nhiều trải nghiệm phong phú. Đó là những trải nghiệm trong mối quan hệ giao tiếp với những người xung quanh, từ họ hàng đến hàng xóm và cả những người lạ. Đó là trải nghiệm trong những tình huống sinh hoạt để có thói quen sinh hoạt khoa học, có quy tắc hàng ngày. Đó còn là trải nghiệm những cung bậc cảm xúc trong mối quan hệ với cha mẹ, anh em và bạn bè. Đặc biệt, trải nghiệm với thiên nhiên nguyên sơ sẽ nuôi dưỡng năm giác quan: thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác, cảm giác. Tóm lại, trẻ con học hỏi từ chính hình mẫu là cha mẹ, Cho nên, thay vì phải mất tiền đưa con đến những khóa học kỹ năng sống, cha mẹ Nhật dành nhiều thời gian để trải nghiệm cùng con. Khi đứa trẻ đã có một nền tảng vững chắc để bước vào tiểu học, thì chúng cũng dễ dàng thích nghi với môi trường học tập ở trường lớp. Dù như vậy, cha mẹ Nhật vẫn không ngừng mở rộng hoạt động trải nghiệm cho con đến giai đoạn hết tiểu học. Trong chương này, tôi sẽ đi sâu hơn vào việc đưa ra những sức mạnh to lớn của trải nghiệm thiên nhiên với sự hình thành nhân cách của trẻ trong 8 năm đầu đời, dựa trên những quan sát ở Nhật cũng như chính từ những trải nghiệm của bản thân và gia đình, để mọi người có thể hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc cho trẻ trải nghiệm với thiên nhiên. Và tôi cũng mong những cha mẹ Việt khi đọc cuốn sách này có thể cảm thấy tự tin hơn, an tâm hơn trên con đường nuôi dạy con của chính mình. Sức mạnh của trải nghiệm thiên nhiên nguyên sơ. Trải nghiệm thiên nhiên nguyên sơ là gì? Trong tiếng Nhật có từ Gentaiken, tiếng Anh là Original Experience, tạm gọi là trải nghiệm nguyên sơ hoặc trải nghiệm thiên nhiên nguyên sơ, là một cụm từ ám chỉ những trải nghiệm trong thiên nhiên ở thời kỳ ấu thơ sẽ trở thành ký ức vĩnh cửu lưu lại trong não bộ, có tác động to lớn nhất đến việc hình thành tư duy, tư chất của một con người. Việc chúng ta được trải nghiệm phong phú hay nghèo nàn sẽ ảnh hưởng lớn tới tư duy và nhân cách. Vì sao trải nghiệm thiên nhiên nguyên sơ ở thời kỳ ấu thơ lại quan trọng đến vậy? Trải nghiệm thiên nhiên nguyên sơ quan trọng nhất là ở giai đoạn ấu thơ cho đến hết tiểu học, vì đây là thời kỳ mà thông qua những hoạt động trong thiên nhiên và tiếp xúc với mọi người, đứa trẻ sẽ được kích thích năm giác quan, từ đó nuôi dưỡng năng lực tư duy, khả năng phán đoán và biểu đạt. Đó chính là những nhân tố quan trọng để hình thành nên năng lực sống của một con người. Theo Hiệp hội Trải nghiệm Thiên nhiên Nguyên sơ Nhật Bản, nếu chúng ta coi mỗi sự vật, sự việc, một trải nghiệm mà đứa trẻ được trải qua trong giai đoạn đầu đời là những hạt mầm trí tuệ và tư duy, thì những cung bậc cảm xúc khác nhau cùng tính cảm thụ phong phú sẽ là mảnh đất phì nhiêu để nuôi dưỡng nên những hạt mầm này. Thời kỳ ấu thơ là thời kỳ làm đất canh tác và gieo mầm trí tuệ và tư duy, và thiên nhiên chính là nơi nuôi dưỡng tốt nhất những hạt mầm đó. Những năm tháng đầu đời được sống trong môi trường có thiên nhiên trong lành sẽ nuôi dưỡng khả năng cảm thụ cái đẹp, chân, thiện, mỹ, cũng như nuôi dưỡng năm giác quan. Quá trình tiếp xúc với thiên nhiên nguyên sơ giúp chúng ta thấu hiểu sâu sắc về sự cộng sinh của con người với thiên nhiên, mà mỗi cá thể chỉ là một phần trong chuỗi mắt xích của tự nhiên này. Và rõ ràng, khi con người sống xa rời thiên nhiên thì khả năng cảm thụ, tính nhân văn cũng dần suy yếu đi. Rachel Louise Carson, 1907-1964, tiến sĩ sinh vật học, đồng thời là nhà hoạt động môi trường lỗi lạc người Mỹ, đã từng nêu một định nghĩa, đại ý rằng nhờ sự tiếp xúc với thiên nhiên mà trong tâm hồn chúng ta sinh ra những cảm xúc hay cảm giác của sự kỳ bí, thần thoại. Đồng thời, cảm giác này sẽ tồn tại mãi trong ký ức của chúng ta. Chính sức mạnh kỳ bí của thiên nhiên này sẽ là liều thuốc giải độc cho những chán nản và mộng tưởng mà chúng ta gặp phải khi trưởng thành. Hay nói cách khác thì thiên nhiên là liều thuốc giải độc tốt nhất cho con người. Tiếp xúc với thiên nhiên từ ấu thơ chẳng khác nào chúng ta làm gia tăng hệ miễn dịch cho tâm hồn mình. Có một điều đặc biệt, những phương pháp giáo dục trẻ thơ đang được nhiều người biết đến và lựa chọn như Montessori, Steiner, Reggio Emilia và Shishida đều có một điểm chung. Coi việc cho trẻ trải nghiệm với thiên nhiên trong những năm tháng đầu đời chính là phương pháp giáo dục quan trọng nhất. Từ những trải nghiệm thiên nhiên mà tuổi thơ tôi đã trôi qua, cũng như được tiếp cận với những kiến thức về trải nghiệm thiên nhiên nguyên sơ, tôi lấy đó làm kim chỉ nam cho việc hình thành triết lý giáo dục để nuôi con. Cụ thể của các trải nghiệm thiên nhiên nguyên sơ sẽ được nói đến cụ thể trong những bài dưới đây.
Bạn vừa nghe xong trích đoạn từ cuốn sách Kỷ luật mềm của trái tim. Để nghe thêm các trích đoạn khác, bạn hãy truy cập vào Spotify và YouTube kênh Aki Nguyễn Kỷ luật mềm của trái tim hoặc website akinguyen.vn nhé. Để có kiến thức nuôi dạy con một cách đầy đủ và có hệ thống nhất, bạn có thể tìm mua bộ sách Kỷ luật mềm của tác giả Aki Nguyễn trên các trang thương mại điện tử. Khi mua từ 2 cuốn sách trong bộ sách Kỷ luật mềm, bạn có đặc quyền được tham gia nhóm kín dạy con bằng kỷ luật mềm cùng Aki Nguyễn để được tác giả giải đáp thắc mắc sau khi đọc sách.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn an nhiên và hạnh phúc trên hành trình nuôi dạy con.